Vụ án Giê-xu, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Đọc câu chuyện tin mừng ngày hôm nay là chúng ta nhìn lại vụ án nổi tiếng nhất trong lịch sử của nhân loại. Người ta vẫn gọi đó là vụ án Giê-xu. Vì cái vụ án nổi tiếng không chỉ là vì mỗi một năm người Công giáo trong tuần thánh tưởng nhớ lại cái vụ án này, mà vụ án này đã trở thành đề tài của nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, bởi vì nó khơi dậy những suy tư về cuộc sống của con người. Thế thì tôi mời anh chị em với các bạn dừng lại một chút coi. Chúng ta chiêm ngắm hai nhân vật chính ở trong vụ án này là Phi-la-tô và Chúa Giê-xu, để rồi mình xem có dính dấp gì đến cuộc đời của mình hôm nay không. Có lẽ trước hết là mình phải đặt mình lại vào trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, là lúc mà đất nước quê hương của Chúa Giê-xu nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma, và đế quốc Roma đặt một vị tổng trấn ở nước Do Thái để cai trị dân, để đề phòng những cuộc bạo loạn có thể xảy ra chống lại đế quốc, để thu thuế từ dân mà đóng cho đế quốc. Và cái ông tổng trấn thời Chúa Giê-xu có tên là Phi-la-tô, và ông ta đã gặp một vụ án rất đỗi khó xử, đó là vụ án Giê-xu. Các thượng tế Do Thái tố giác Chúa Giê-xu và đem nộp cho tổng trấn Phi-la-tô đòi ông phải xét xử. Nếu chúng ta đọc lại toàn bộ tin mừng Gioan mà bài tin mừng hôm nay chỉ là một khúc rất ngắn thôi, thì anh chị em và các bạn sẽ thấy là ông Phi-la-tô ông ấy tốt lắm chứ không phải là xấu như mình nghĩ đâu. Bởi vì ông ấy đã tìm mọi cách để tha Chúa Giê-xu. Cái kinh nghiệm của một người cai trị dân cũng như nghiên cứu giúp cho ông ấy thấy rằng Chúa Giê-xu thực sự là một người vô tội, không có dính dấp gì đến cái chuyện chính trị an ninh mà ông ấy phải quan tâm. Có chăng người ta tố cáo thì chỉ là chuyện nội bộ thôi. Cho nên ông ấy tìm cách tha Chúa Giê-xu. Lúc đầu ông ấy thoái thác bằng cách là đẩy cái vụ án này cho một người khác, ông vua Herode, để Herode xử. Ai dè vua Herode lại gửi lại cho Phi-la-tô, thế là bắt buộc ông phải xử. Ông ấy tìm cách là đánh đòn Chúa Giê-xu thật nặng, rồi sau khi đánh đòn Chúa Giê-xu không còn hình tượng người ta nữa, ông mới đem ra trước mặt cho mọi người xem, hy vọng rằng người ta nhìn thấy cái con người bị đánh đập tàn nhẫn và tang thương thế này thì người ta chạy lòng thương rồi người ta tha. Ai dè đâu ông ấy đem Chúa Giê-xu ra tang thương như vậy mà dân nó cứ gào lên đóng đinh nó vào thập giá, chịu thua thôi. Ông vẫn chưa thua, ông ấy tìm một ván bài khác, đó là mỗi một năm có thói quen là phóng thích một phạm nhân. Mà lúc bấy giờ trong tù có một tay phạm nhân khét tiếng là Baraba. Bây giờ đem ra so sánh hai người Baraba và Chúa Giê-xu thì thấy rất rõ, một bên là tướng cướp, một bên là một con người đạo đức hết sức. Thế thì ông ấy hy vọng rằng dân sẽ tha Chúa Giê-xu chứ không có tha Baraba. Ai dè ông ấy vừa mới giới thiệu xong thì dân nó gào lên, tha Baraba, đóng đinh Giê-xu. Còn cách nào nữa? Cho nên Phi-la-tô tốt chứ đâu có phải xấu. Nhưng mà cuối cùng thì ông ấy phải chịu thua. Tại sao vậy? cái ván bài cuối cùng mà các thượng tế Do Thái đặt ra là thế này: nếu ông tha Giê-xu thì ông không phải là người của hoàng đế Cê-sa-rê, bởi vì ông Giê-xu này tự xưng mình là vua và như vậy là chống lại hoàng đế Cê-sa-rê. Mà nếu ông tha Giê-xu thì ông không phải là người của hoàng đế. Phi-la-tô thua, bởi vì ông ấy sợ cái ghế ngồi của ông nó lung lay, sợ đánh mất địa vị, và gắn với địa vị đó là quyền lực, gắn với quyền lực là những quyền lợi mà địa vị đó ban tặng cho bản thân ông và gia đình của ông. Cho nên cuối cùng, dẫu biết rằng Chúa Giê-xu vô tội, Phi-la-tô vẫn phải ra lệnh đóng đinh Chúa Giê-xu vào thập giá. Chỉ có mỗi một cử chỉ duy nhất vớt vát, đó là ông ấy rửa tay và tuyên bố là tôi vô can, không có dính dấp gì đến cái chết này. Nhưng mà vô can sao được? Ông là tổng trấn, ông là người có quyết định cuối cùng mà vô can sao được? Có thể tội của ông nhẹ hơn tội người khác, vô can sao được? Phi-la-tô là như thế. Thế còn Chúa Giê-xu thì sao? Chúa Giê-xu xuất hiện ở đây như một phạm nhân, nhưng Chúa Giê-xu lại được Phi-la-tô đặt câu hỏi: vậy ông là vua sao? Phạm nhân mà lại được gọi là vua. Và Chúa Giê-xu nhìn nhận Ngài là vua, nhưng mà Ngài nói thêm: nước tôi không thuộc về thế gian này. Tôi xin nói ngay cái điều này, chứ nếu không anh chị em và các bạn nghĩ rằng nước tôi không thuộc về thế gian này có nghĩa là cái thế giới của Chúa Giê-xu á, nó chỉ có mặt sau khi chúng ta chết lên thiên đàng, chứ nó không có mặt ở trong cuộc đời này. Cho nên những người tin vào Chúa Giê-xu đó là những người suốt ngày ngóng ngóng cái thế giới mai sau mà không có lo xây đắp thế giới hiện tại. Đã từng có những triết gia phê phán Kitô giáo của chúng ta như thế. Cho nên tôi xin nói ngay cái điều này: ở trong Tin Mừng của Thánh Gioan, ít từ mà Việt Nam chúng ta dịch là thế gian đó, nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nghĩa vật lý, đó là thế giới, là trái đất mà anh chị em và tôi đang sống đây, với thiên nhiên vây bọc chung quanh, với đường xá, với nhà cửa, với những sinh hoạt hàng ngày, cái nghĩa vật lý. Nhưng mà ngoài cái nghĩa vật lý đó ra thì thế gian còn một nghĩa thứ hai về mặt luân lý và được hiểu theo nghĩa xấu. Đó là cái thế giới này bị tội lỗi, bị sự ác thống trị. Nước của Chúa Giê-xu không thuộc về thế gian này có nghĩa là nước của Chúa Giê-xu không phải là nước của bất công, nước của tội lỗi, nhưng nước của Chúa Giê-xu là nước của sự thật, của tình yêu, của công bằng, của lẽ phải, của sự quảng đại và tha thứ. Cho nên Ngài mới nói tiếp: tôi sinh ra và đến trong cuộc đời này là để làm chứng cho sự thật. Làm chứng cho sự thật. Đấy, nước Chúa Giê-xu là như vậy. Và khi ta hình dung Chúa Giê-xu đứng bên cạnh Phi-la-tô thì một đằng đó Phi-la-tô là người xử án và Chúa Giê-xu là người bị xử án. Nhưng anh chị em thấy không, khi Chúa Giê-xu nói rằng là tôi đến để làm chứng cho sự thật, thế thì ông Phi-la-tô ông ngơ ngác, ông hỏi sự thật là cái gì. Ông ấy trở thành kẻ bị xử án, và chính Chúa Giê-xu mới là đứng xét xử. Cái điều này nó vẫn diễn ra trong cuộc đời này. Có những ông thẩm phán ngồi ở trong tòa án với tư cách là người xét xử các phạm nhân. Oai lắm. Nhưng đêm về thì ông ấy trở thành kẻ bị lương tâm xét xử. Người ta gọi đó là tòa án lương tâm. Kẻ xét xử trở thành kẻ bị xét xử. Thế thì khi mà nhìn lại hai khuôn mặt, khuôn mặt của Chúa Giêsu và khuôn mặt của Phi-la-tô như vậy, anh chị em và các bạn thấy có dính dấp gì đến cuộc đời mình không? Tôi thì tôi nghĩ là dính dấp nhiều lắm. Nếu ta đọc lại vụ án này chỉ như là một vụ án đã xảy ra cách đây 2000 năm rồi thôi thì nó không có dính dấp gì hết. Nhưng nếu ta đọc lại vụ án này và ta tìm cách nội tâm hóa, có nghĩa là nhìn vụ án này như thể đang diễn ra trong chính tâm hồn của mình, thì anh chị em sẽ thấy là dính dấp đến cuộc đời chúng ta rõ lắm. Bởi vì ở trong tâm hồn của anh chị em và tôi có Giêsu và có Phi-la-tô, có cả hai. Trong tâm hồn và cuộc đời mỗi một người chúng ta có hình ảnh Giêsu, bởi vì mỗi một người chúng ta đều khao khát cái đẹp, khao khát cái thiện, khao khát sự công bằng, khao khát tình yêu, khao khát sự thật. Đấy là hình ảnh của Giêsu. Nhưng mà đồng thời trong tâm hồn và cuộc đời chúng ta cũng có hình ảnh của Phi-la-tô, bởi vì mỗi chúng ta giống như Phi-la-tô đều chịu cái sức nặng của một đam mê nào đấy, đam mê xác thịt, đam mê tiền bạc, đam mê quyền lực. Và nhiều khi cái sức nặng của đam mê đó nó đè bẹp những giá trị Giêsu trong trái tim chúng ta. Thế cho nên ngày lễ Chúa Kitô Vua là gì? Ngày lễ Chúa Kitô Vua là cái dịp để tất cả chúng ta khơi dậy cái giá trị của Vua Giêsu trong cuộc đời của mình. Và tôi luôn luôn tin tưởng rằng những giá trị vẫn còn đó trong lòng mỗi người chúng ta. Dù là một người khô khan nhất, dù là một người gần bỏ đạo đi nữa, tôi tin là vẫn còn trong đáy lòng cái giá trị của Chúa Giêsu. Chẳng hạn như bây giờ, dù anh chị em khô khan thế nào đi nữa, nhưng anh chị em làm một cái điều sai quấy, đêm về mình cảm thấy mình mất bình an, thế thì đấy là cái gì? Đấy là cái gì? Nếu không phải là chính Chúa đã gieo vào trong lòng anh chị em cái điều thiện, và vì thế khi mình làm điều xấu mình cảm thấy mình không có bình an. Cho nên chưa có chết hẳn đâu, mà chúng ta phải khơi dậy cái tinh thần, cái giá trị của Vua Giêsu trong trái tim mình, trong cuộc đời của mình, và làm cho những giá trị đó được sống mạnh hơn nữa. Chứ nếu không thì hình ảnh của Phi-la-tô đè bẹp cuộc đời chúng ta, và như vậy mình đâu còn phải là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu nữa. Anh chị em đều biết như thế, tôi tin vậy. Nhưng có điều là trong thực tế đó, mình biết là một chuyện nhưng mà mình làm không có nổi. Giống ông Thánh Phaolô ông nói đó, cái điều mà tôi muốn thì tôi không có làm, mà điều tôi không muốn thì tôi làm. Và ngay cả khi chúng ta cầu nguyện nữa, mình cũng không có dám cầu nguyện hết mình. Tôi hay nhắc các bạn trẻ cái lời cầu nguyện của Thánh Augustino đó, chắc các bạn cũng biết rồi. Ông ấy sống ở trong tội lỗi về xác thịt, biết rõ là xấu, cầu xin Chúa: xin Chúa ban cho con đức khiết tịnh, nhưng từ từ thôi. Từ từ, Chúa ban ngay thì nó tiếc quá, uổng. Có nghĩa là ngay trong lời cầu nguyện của chúng ta đã có một sự giằng co và một đấu tranh nội tâm. đấy là kinh nghiệm của con người, kinh nghiệm của Augustino và của mỗi chúng ta. Nhưng mà chính vì thế mà mình mới thấy cần phải có ơn Chúa nhiều hơn. Thế thì hôm nay chúng ta dâng thánh lễ này cầu nguyện cho nhau, nhất là khi ta đón nhận mình máu Thánh Chúa, cầu nguyện cho nhau để mình thực sự đón nhận Chúa Giêsu, đón nhận chính Ngài, đón nhận lý tưởng sống của Ngài và đón nhận sức sống của Ngài để có thể sống lý tưởng đó. Và nhờ vậy ta có thể bước vào một năm phụng vụ mới bắt đầu từ Chủ nhật sau để sống đời môn đệ của Chúa Giêsu một cách trọn vẹn hơn.